Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 6. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chứng từ đau khổ và tha thứ của các tu sĩ nam nữ Bosnia-Herzegovina. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chúc tụng Thiên Chúa, đấng chính trực công minh, Thánh Vịnh 92. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái tố giác sự phung phí lương thực và nạn đầu cơ làm cho giá cả lương thực trồi sụt thất thường để thu lợi. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 11 tháng 6 dành cho 450 tham dự viên khóa họp lần thứ 39 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, nhóm tại Roma. Đức Thánh Cha nói, những con số thống kê về sự phung phí lương thực gây lo âu rất nhiều. 1/3 số lương thực sản xuất bị phí phạm. Ngoài ra một số lượng lớn nông phẩm được dùng vào những mục tiêu khác. Tuy có thể đó là những mục tiêu tốt, nhưng chúng không phải là nhu cầu trước mắt của những người đói. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi giảm bớt sự phí phạm lương thực và suy tư về việc sử dụng nông phẩm, phần lớn được dùng để nuôi súc vật hoặc là chế tạo xăng thực vật. Dĩ nhiên, cần bảo đảm những điều kiện môi sinh ngày càng lành mạnh, nhưng phải chăng chúng ta có thể tiếp tục làm điều ấy mà loại trừ người khác? Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện từ năm 2008 đến nay, giá lương thực tăng gấp đôi, có khi giá dừng lại nhưng rồi vẫn cao hơn so với trước đây. Giá lương thực trồi sụt như thế cản ngăn những người nghèo nhất đề ra các chương trình hoặc cậy dựa vào một sự dinh dưỡng tối thiểu. Trong số nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng này cũng có sự đầu cơ tài chính. Giá ngũ cốc được xác định theo lợi nhuận có thể mang lại, khiến cho công việc của nhà nông ở trong tình trạng không chắc chắn, lo âu về những điều kiện thời tiết, lo lắng về sự tàn phá mùa màng có thể xảy ra. Đức Thánh Cha cổ võ các nước nghiêm túc thực thi các quyết định của Hội nghị Quốc tế hồi tháng 11 năm ngoái ở Roma về dinh dưỡng, và Ngài cũng cổ võ việc giáo dục con người về việc sử dụng lương thực đúng đắn. Ngài cho biết đó cũng là điều mà Ngài cổ võ khi gặp gỡ các giám mục, các nhà chính trị, các vị lãnh đạo kinh tế và học giả trên thế giới.
Vatican, chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin, và đặc biệt thảo luận trong 50 phút về vấn đề Ukraine và Trung Đông. Trong cùng thời gian đó, Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov, đã gặp gỡ và trao đổi với Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết về vấn đề Ukraine, Đức Thánh Cha đã lặp lại với Tổng thống Putin lập trường Ngài đặc biệt quan tâm, đó là còn dấn thân trong nỗ lực chân thành và mạnh mẽ để kiến tạo hòa bình, và hai bên đều đồng ý tầm quan trọng của việc tái tạo một bầu không khí đối thoại, và tất cả các phe liên hệ quyết tâm thực hiện hiệp định đã ký kết ở Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga. Ngoài ra cũng còn dấn thân đương đầu với tình trạng trầm trọng về nhân đạo, bảo đảm cho các nhân viên cứu trợ đến giúp đỡ dân chúng, và cần có sự đóng góp của mọi phe liên hệ để tiến tới một tình trạng dần dần hòa dịu trong vùng này. Về các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, trên lãnh thổ của Syria và Iraq, hai bên đồng ý về sự cấp thiết phải theo đuổi hòa bình với sự cộng tác của cộng đồng quốc tế, đồng thời bảo đảm những điều kiện cần thiết cho cuộc sống của mọi thành phần xã hội, kể cả các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Sau cuộc thảo luận đến phần trao đổi quà tặng, Tổng thống Nga đã tặng Đức Thánh Cha một bức tranh thêu diễn tả thánh đường Chúa Cứu Thế nổi tiếng ở thủ đô Moscow. và Đức Thánh Cha tặng Tổng thống Putin mề đai lớn của nghệ sĩ Guido Veroy diễn tả thiên thần hòa bình và mời gọi kiến tạo một thế giới liên đới và hòa bình dựa trên công lý, cùng với một bản tông huấn của Ngài về niềm vui phúc âm.
Vatican, Đức Thánh Cha chấp thuận đề nghị thiết lập tòa án để xét xử các giám mục không chu toàn nghĩa vụ bảo vệ các trẻ em chống nạn lạm dụng tính dục. Đề nghị trên đây được Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em do Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ làm chủ tịch, trình bày lên Đức Thánh Cha trong khóa họp của Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn từ ngày 8 đến 10 tháng 6 vừa qua tại Vatican và được các Hồng Y Cố vấn đồng thanh chấp thuận, rồi Đức Thánh Cha cũng đồng ý. Ủy ban này đề nghị thành lập một phân bộ tư pháp trong Bộ Giáo lý Đức tin với sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha để xét xử các giám mục không chu toàn nghĩa vụ, phải có biện pháp đối với các giáo sĩ thuộc quyền lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Phân bộ này sẽ do một vị tổng thư ký đảm trách và có quyền thu dụng các nhân viên cộng tác. Việc điều tra trước đó về những vụ này sẽ được Bộ Giám mục, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và Bộ Truyền giáo thực hiện, tùy theo lĩnh vực trách nhiệm của mình. Việc bãi chức giám mục sai lỗi trong lĩnh vực này vẫn là điều thuộc thẩm quyền của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 6 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn đã chấp thuận việc thành lập trong vòng 4 năm tới đây một cơ quan chung điều hành các ngành truyền thông của Tòa Thánh, từ Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội cho đến Báo Quan sát viên Roma, Đài phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, Nhà xuất bản Vatican, cũng như Ban về Internet và truyền thông khác. Trong ngày đầu tiên của khóa họp, các Hồng Y đã cứu xét dự thảo lời mở đầu của Tông Hiến mới về Giáo triều Roma sẽ được Đức Thánh Cha ban hành để cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh hiện nay.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt khuyến khích các giám mục hai nước Estonia và Lettonia quyết tâm thăng tiến gia đình đang gặp nhiều khó khăn. Cộng hòa Estonia rộng 45.000 cây số vuông với 1,3 triệu dân, trong số này chỉ có 6.000 tín hữu Công giáo do một giám mục làm giám quản tông tòa, trong khi Cộng hòa Lettonia rộng 64.500 cây số vuông với 2 triệu dân, đa số theo Tin lành Luther và có 407.000 tín hữu Công giáo thuộc 4 giáo phận. Trong diễn văn trao cho 5 giám mục tại buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 11 tháng 6, Đức Thánh Cha viết: "Tôi muốn chia sẻ với anh em quyết chí thăng tiến gia đình như hồng ân của Thiên Chúa. Ngày nay chúng ta phải nhận thấy rằng hôn nhân thường bị coi như một hình thức thỏa mãn tình cảm, và người ta có thể kết hôn bằng bất kỳ cách nào và thay đổi theo sự nhạy cảm của mỗi người. Rất tiếc là quan điểm thu hẹp như thế cũng ảnh hưởng trên tâm thức của các tín hữu Kitô, làm cho họ dễ dàng ly dị hoặc ly thân trong thực tế. Các chủ trang chúng ta được kêu gọi tự hỏi về việc chuẩn bị hôn nhân cho các bạn trẻ và về cách thức giúp những người sống trong tình cảnh khó khăn ấy để con cái họ không trở thành những nạn nhân và các đôi vợ chồng không cảm thấy bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa và sự quan tâm ân cần của giáo hội, nhưng để họ được giúp đỡ trên hành trình đức tin và giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo." Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội đang xảy ra ở Estonia và Lettonia, khiến cho nhiều người phải xuất cư và do đó nhiều gia đình chỉ có một người cha hoặc một người mẹ. Họ cần được quan tâm săn sóc một vụ đặc biệt. Sự vắng bóng người cha hoặc người mẹ trong gia đình khiến cho người ở lại vất vả hơn trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Đối với các gia đình ấy, sự chú ý của anh em và lòng bác ái mục tử của các linh mục thật là quý giá, cùng với sự gần gũi của cộng đoàn. Trước đó, trong phần đầu của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng sau bao nhiêu năm trời bị áp bức dưới các chế độ dựa trên các ý thức hệ ngược với phẩm giá và tự do của con người, ngày nay xã hội Estonia và Lettonia được kêu gọi đương đầu với những mưu trước nguy hiểm khác, như trào lưu tục hóa và duy tương đối. Tình trạng này làm cho việc mục vụ của giáo hội khó khăn hơn.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe chứng từ đau khổ và tha thứ của các tu sĩ nam nữ ở Bosnia-Herzegovina.
Thính giả, trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina hôm thứ Bảy, mùng 6 tháng 6 vừa qua, có cuộc gặp gỡ của Ngài với khoảng 300 linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính Tòa Thánh Tâm của Tổng giáo phận Sarajevo lúc gần 4 giờ rưỡi chiều. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Mở đầu là lời chào mừng và giới thiệu của Đức Hồng Y Vinko Pulis, Tổng giám mục Sarajevo sở tại. Đức Hồng Y nói, nhiều người trong chúng con đã trải qua kinh nghiệm đau thương trong chiến tranh gần đây và thời kỳ sau đó, cũng như kinh nghiệm về chế độ cộng sản và ngày nay đang phải chịu chủ thuyết duy tương đối quá khích. Trong chiến tranh, phần đất này là nguồn ơn gọi đời sống thánh hiến. Sau chiến tranh, nhiều gia đình phải di tản hoặc bị trục xuất, với hậu quả là con số các gia đình trẻ giảm sút và đáng tiếc là ngày càng ít con cái. Thế là trong vườn, ngày càng ít hoa để hái dâng lên bàn thờ. Tiếp lời Đức Hồng Y Pulis, một cha sở triều, một cha dòng Francisco và một nữ tu đã lần lượt kể lại với Đức Thánh Cha những kinh nghiệm đau thương trong thời chiến tranh từ 1992 đến cuối năm 1995. Mà giáo hội và nhân dân tại Bosnia-Herzegovina đã phải chịu, và nhất là sự tha thứ, không oán trách những người đã gây hại cho mình. Cha Jovonimir Matijevic thuộc giáo phận Banja Luka nói,
Kính thưa Đức Thánh Cha, con tên là Jovonimir Matijevic, linh mục thuộc giáo phận Banja Luka. Con sinh năm 1955 tại thành phố này. Ba con qua đời lúc con mới được 11 ngày. Con không có anh em, chỉ có một người chị chết bất thình lình lúc mới được 17 tuổi. Sau khi học luật ở Banja Luka, con quyết định trở thành linh mục và được thụ phong năm 1987, cũng tại Banja Luka. Năm 1992, con quản nhiệm giáo xứ Klamox, phụ trách một cộng đoàn nhỏ chỉ có khoảng 50 tín hữu giữa đại đa số dân theo chính thống giáo. Lúc ấy, chiến tranh đã bùng nổ tại Cộng hòa Croat, một cuộc chiến cũng âm hưởng tới Bosnia-Herzegovina. Ngày 24 tháng 2, 1992, một giáo dân quan trọng của con bị giết chết, đó là bác sĩ Alois Kelava, chuyên về bệnh nhi đồng, dù ông hoàn toàn vô tội. Nhiều người đề nghị con chạy trốn, nhưng con không muốn bỏ rơi các giáo dân của con trong tình trạng nguy hiểm như vậy. Hầu hết các linh mục trong giáo phận của con cũng làm như thế, trong đó có 8 linh mục bị giết hoặc chết vì hậu quả những cuộc tra tấn đã chịu. Cũng vậy, phần lớn các nữ tu, trong đó có một chị bị giết, và những chị khác còn mang những dấu vết chấn thương cơ cực ấy. Chủ nhật lễ lá 12 tháng 4, 1992, sau thánh lễ, quân lính đến bắt con và đưa tới thành phố Knin gần Cộng hòa Croat. Nhiều lần họ đánh đập con, làm con ngất xỉu vì quá đau. Họ tìm cách buộc con tuyên bố trên đài truyền hình rằng con là một tội phạm chiến tranh, và các linh mục công giáo là những kẻ gian ác, giáo dục những kẻ tội phạm. Khi họ hiểu rằng con sẵn sàng chết thay vì nói những lời dối trá ấy, họ đưa con tới trước viên chỉ huy trưởng quân đội. Con lết đi theo họ. Những chiếc còng siết chặt cổ tay con đến độ bây giờ vẫn còn dấu vết. Viên chỉ huy thấy rõ con sẽ không chịu đựng được lâu, vì thế họ quyết định đưa con đến nhà thương khi con sắp chết. Bác sĩ đã giải phẫu, rút ra nhiều cục máu đông để cứu sống con. Cơ thể con không chịu được thức ăn nào nữa. Nhiều lần con ngất xỉu, sau đó họ nói là đã truyền cho con 6 bịch máu để cứu sống con. Theo lời thỉnh cầu của Đức Giám mục Pancho Komarica của con, vì ngài không đến nhà thương được, nên một giám mục chính thống ở Bihac Petrovac, tên là Hrizostomo, đến thăm con ở nhà thương và thông truyền cho con hy vọng chiến thắng của sự thiện. Con trải qua 26 ngày ở nhà thương Kenin. Con hồi phục được và theo lời thỉnh cầu của Đức Giám Mục, con được trao đổi như tù binh chiến tranh. Sau đó, con được điều trị thêm 2 tuần nữa ở nhà thương Split. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những người đã giúp đỡ con để con sống cho đến ngày hôm nay. Kính thưa Đức Thánh Cha, con cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến đất nước chúng con tại Bosnia-Herzegovina này với những lời hòa bình. Cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã mang an ủi cho con và những người đã và đang chịu đau khổ hơn con. Con xác tín rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và những lời của Ngài như dầu được sức trên các vết thương của nhiều người ở miền đất này. Cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đến nơi khơi dậy mầm mống lòng tử nhân, nơi tâm hồn của nhiều người đã làm điều ác. Cuộc viếng thăm, kinh nguyện và lời Đức Thánh Cha sẽ thúc đẩy tất cả mọi người làm điều thiện. Giáo hội đã truyền chức linh mục cho con vui mừng vì được làm một linh mục của giáo hội công giáo. Con vui mừng vì có thể đứng trước mặt Đức Thánh Cha như một linh mục của giáo hội. Vì những gì con đã trải qua, bây giờ con bị bệnh xơ cứng từng mảnh, là một thánh giá suốt đời con. Con nhớ lại lời Thánh Phaolô: tôi hãnh diện vì những yếu đuối của tôi, vì sức mạnh của Chúa Kitô ở trong tôi. Con, linh mục Zvonimir, thành tâm tha thứ cho tất cả những người đã gây đau khổ cho con, và con cầu nguyện cho họ để Thiên Chúa từ bi tha thứ cho họ, và họ hoán cải trở lại con đường thiện hảo. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến lãnh thổ và thủ đô đất nước chúng con. Qua chứng tá của con, Đức Thánh Cha có thể nghe hàng ngàn chứng từ của những người đã chịu đau khổ, nhưng họ là những người không đánh mất hy vọng, vì họ mạnh mẽ tin nơi Thiên Chúa, mạnh mẽ tin nơi chiến thắng của sự thiện trên sự ác. Xin Đức Thánh Cha chúc lành cho tất cả chúng con.
Cha giờ Vladimir vừa dứt lời, Đức Thánh Cha Francisco đứng lên tiến lại gần ôm lấy cha để an ủi và khích lệ. Rồi đến lượt cha Ruzo Buscaris trong bộ áo dòng màu nâu. Cha nói, con là Ruzo Buscaris, linh mục dòng Francisco thuộc tỉnh dòng Bosnia. Con sinh ra trong một gia đình đông con, 5 trai và 4 gái, và thuộc giáo xứ Đức Mẹ Các Thiên Thần tại Gonja Trasmosnica. Giáo xứ nguyên quán của con thời đó rất phong phú về ơn gọi. Vì thế, cũng không lạ gì khi 3 em gái của con cũng trở thành nữ tu phan sinh tỉnh dòng Bosnia Croat. Khi chiến tranh xảy ra thì con đang làm cha sở giáo xứ Ravska Tizina ở Bosanski Samak, Bozavina. Ngày 14 tháng 5 năm 1992, cảnh sát Serbia đến nhà xứ và bắt con đưa vào trại tập trung cùng với nhiều giáo dân, mặc dù chúng con không làm điều gì sai trái. Giáo xứ chẳng còn dân và phần lớn nhà cửa bị tàn phá. Với 40 tuổi đời, con trải qua 4 tháng trong trại tập trung. Thời gian trong trại không tính bằng tháng, nhưng bằng ngày, bằng giờ và bằng giây phút. Những ngày trong trại thật là dài vì đầy những bất trắc và lo sợ. 120 ngày như thể 120 năm trời hoặc hơn nữa. Chúng con sống trong những điều kiện vô nhân đạo. Suốt trong thời gian ở trại, chúng con chịu đói khát. Tất cả những ngày đêm ấy, chúng con sống mà không được những điều kiện vệ sinh tối thiểu, không được tắm rửa, cạo râu, cắt tóc. Mỗi ngày chúng con bị hành hạ, đánh đập, tra tấn bằng nhiều vật dụng, bị đấm đá bằng tay, bằng chân. Riêng con, họ dẫn con ra ngoài trại, nhiều khi 5 lần mỗi ngày, nhất là ban đêm. Họ gọi con là Baroque, cha sở. Họ đánh đập và làm con bị gãy 3 xương sườn. Con chắc chắn rằng chẳng người nào có thể chịu đựng tất cả những điều ấy nếu không có ơn Chúa và sự giúp đỡ của người khác. Chúa cũng gửi sự giúp đỡ cho con, kể cả dưới hình thức lương thực, qua một phụ nữ Hồi giáo là bà Fatima. Hiện nay bà đang sống với gia đình ở Mỹ. Chỉ có niềm hy vọng và niềm tin nơi Thiên Chúa mới có thể mang lại cho chúng con sức mạnh mới để sống một ngày mới với một hy vọng mới. Kinh nguyện liên lỉ đầy hy vọng được xướng lên trong tâm hồn đã làm những điều lạ lùng. Bản thân con đã nhiều lần cảm nghiệm một phép lạ được lắng nghe nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Anton thành Padova và các vị thánh khác. Kính thưa Đức Thánh Cha, con thú thật với Đức Thánh Cha rằng có lần con đã muốn chết để chấm dứt cơn hấp hối của con. Họ đã đe dọa lột da sống của con, rút bỏ móng tay, móng chân và sát muối vào những vết thương của con. Có lần con khó chống cự đến độ con đã xin người lính canh giết con đi vì con xác tín rằng thế nào họ cũng giết con. Người lính canh trả lời, ông đâu có được chết dễ dàng như thế. Chúng tôi sẽ đổi ông để lấy 150 người chúng tôi. Những lời của anh ta làm cho con tái hy vọng. Từ đó con không ngừng hy vọng để tiếp tục sống. Ước muốn sống ngày càng dựa trên sự kiện, ngày mai và cho đến tận cuối đời, con có thể làm chứng về những kinh hoàng của chiến tranh. Con đặc biệt cảm tạ Chúa vì được sống thêm như vậy sau trại tập trung. Con hết lòng cảm ơn Chúa vì không bao giờ con cảm thấy oán ghét những kẻ hành hạ con. Con đã tha thứ cho họ vì Đức Chúa Giê-xu đã mời gọi chúng ta tha thứ. Cha mẹ, các linh mục, các nữ tu, thầy giáo và những nhà giáo dục đã dạy con phải tha thứ. Tha thứ tạo nên không gian để nước Chúa đến trong tâm hồn chúng ta, và chỉ như thế, chúng ta mới có thể nhận ra nơi người khác một người anh chị em. Sau kinh nghiệm khó khăn về chiến tranh, cùng với Thánh John Paul II, cả con cũng có thể kêu lên, đừng bao giờ chiến tranh nữa. Kính thưa Đức Thánh Cha, xin cầu cho tất cả chúng con, tất cả những người ở đất nước chúng con, Bosnia-Herzegovina, tại thủ đô Sarajevo này, và chúc Đức Thánh Cha trở về Roma bằng an.
Người thứ ba trình bày chứng từ trong buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh Bosnia là nữ tu Ljubica Serenica. Chị nói, kính thưa Đức Thánh Cha, con là nữ tu Ljubica Sekeria thuộc dòng các nữ tử tình thương Thiên Chúa. Trước chiến tranh trong hơn 50 năm trời, các nữ tu dòng chúng con săn sóc những người già và khuyết tật ở Travnik thuộc miền trung Bosnia. Tổng giáo phận Vrosnia. Con đã làm việc 5 năm tại dưỡng đường của nhà nước, đón nhận các bệnh nhân thuộc nhiều quốc tịch và tôn giáo, nhất là người Hồi giáo. Khi chiến tranh bùng nổ ở Bosnia-Herzegovina, có những dân quân ngoại quốc đến từ một số nước Á Đập Trung Đông xuất hiện. Ngày lễ Thánh Teresa Avila 15 tháng 10 năm 1993, vào khoảng 11 giờ sáng, 5 dân quân ngoại quốc, tất cả đều võ trang, đột nhập nhà xứ nơi con đang chuẩn bị bữa trưa cho các linh mục là cha Vinko Vidakovic và cha Pavo Nikolic, là những mục tử duy nhất còn lại trên lãnh thổ Travnik. Các dân quân buộc con phải đi với họ. Họ kéo con lên xe vận tải. Quanh xe có những người dân không Kitô ở Travnik chế nhạo chúng con và vỗ tay hoan hô các dân quân võ trang ấy. Trên xe con thấy có cha sở Vinko Vidakovic của giáo xứ Travnik. Lúc đấy ngài đã rất yếu và có 3 giáo dân làm việc trong Caritas giáo xứ. Họ lấy áo ròng bịt mắt con và cũng làm như vậy với những người khác. Xe vận tải dừng lại nơi tổng hành dinh của họ ở làng tên là Mehurici gần Travnik. Họ nhốt chúng con trong một phòng và tại đó họ tháo băng bịt mắt và tịch thu các vật dụng cá nhân của chúng con. Trong túi áo con, họ thấy có một sâu chuỗi mân côi. Dân quân buộc cha sở Vinko phải lấy chân chà đạp sâu chuỗi của con, nhưng cha từ chối. Một dân quân rút gươm ra, đe dọa cha xứ là sẽ giết con nếu không xúc phạm đến sâu chuỗi. Bây giờ con nói với cha sở, cha Vinko, cha cứ để họ giết con đi, nhưng vì tình yêu Thiên Chúa, xin đừng chà đạp các vật thánh của chúng ta. Sau cùng, một người trong họ lấy sâu chuỗi và vứt xuống đất, ra khỏi phòng và để chúng con một mình. Con nhặt ngay sâu chuỗi và dùng móng tay rạch tấm nệm ra để giấu các hạt chuỗi trong đó. Một lát sau, dân quân trở lại phòng và họ lần lượt hỏi cha sở, rồi hỏi con xem có bao nhiêu con cái và cha mẹ ở đâu. Chúng con trả lời là không có con cái. Một người trong bọn họ thấy có chiếc nhẫn con đeo ở tay, hắn tìm cách lấy và truyền cho con phải cởi chiếc nhẫn ra. Thế là con tháo chiếc nhẫn của dòng là điều rất thân thiết và thánh thiêng đối với con và nạp cho người lính. Thật là một điều cam go đối với con. Lúc ấy, một trong những dân quân ngoại quốc bằng tiếng Bosniak bập bẹ nói với con, các người không có cha mẹ sao? Hãy nhìn đây, khẩu súng máy này là mẹ tôi, là cha tôi, là vợ tôi và là con cái tôi. Các dân quân liên tục khiêu khích chúng con và hạ nhục chúng con bằng những lời thô lỗ tục tĩu, rồi chúng đấm đá chúng con. Trong những lúc cơ cực ấy, cha Sở Vinh Cô nói nhỏ với chúng con, anh chị em đừng sợ, tôi ban phép xóa giải cho tất cả, giờ đây chúng ta sẵn sàng chết an bình. Những lời này là một lời an ủi bao la đối với tất cả chúng con. Đêm hôm đó họ đánh đập tất cả. Một dân quân hỏi tên, con trả lời là Ivka. Hắn đáp, từ nay trở đi bà không còn là Ivka nữa nhưng là em Sihata. Con ngồi khoanh tay lại, nhưng một dân quân truyền cho con phải giang tay ra và nói rằng chỉ có ma quỷ mới khoanh tay lại. Trong lúc ấy con thấy mũi súng dí vào trán con và một tiếng nói truyền con phải tuyên xưng Hồi giáo là tôn giáo duy nhất và chân thật. Con kinh hãi nhưng vẫn im lặng và cũng tiếng nói đó truyền cho con không được nói với ai những điều ấy, nếu không cái đầu con sẽ xoa hỏa ngục. Con nghĩ đã đến lúc con phải chết. Một trong những người dân quân đi vào và hỏi con xem có đói không? Con nói là có, và ông ta cho con quả lê và nói, bà coi, những lính ngoại quốc không hãm hiếp, không giết người, nhưng tốt hơn bà im lặng, nếu bà nói điều này với ai thì đầu bà sẽ xa vào hỏa ngục. Con đáp, tôi bị một dân quân ngoại quốc bắt cóc, giờ đây tôi được một dân quân ngoại quốc trả tự do. Cha Savinko Vidakovic còn bị giam trong tù 3 ngày nữa. Phần con thì được đưa trở về Tatmik và được trả tự do. Con trở về tu viện, lúc bấy giờ là 8 giờ tối. Con đi thẳng đến nhà tạm mình Thánh Chúa, và con thấy các chị cùng dòng với con đang quỳ trước Thánh Thể cầu nguyện cho con với chay tịnh khóc thương. Kính thưa Đức Thánh Cha, con chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha về cuộc viếng thăm, khích lệ chúng con và củng cố chúng con trong ơn gọi. Đó là chứng từ của con, nhưng còn bao nhiêu nữ tu, tu huynh và linh mục khác trong chiến tranh gần đây ở Bosnia-Herzegovina đã chịu những đau khổ tương tự, những kẻ thù vô cảm và gian ác dường nào, nhưng ơn Chúa càng dồi dào hơn được đổ trên chúng con. Vì tất cả những điều đó, chúng con cảm tạ Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha.
Sau khi nghe chứng từ của 3 người, Đức Thánh Cha Francisco đã giao bài huấn dụ đã dọn sẵn cho Đức Hồng Y Pulis để mọi người đọc sau đó. Và Đức Thánh Cha ứng khẩu nói với cộng đoàn, Ngài gọi 3 chứng nhân ấy là 3 vị tử đạo. Đức Thánh Cha cúi mình xin cha giờ Vonimir chúc lành cho. Đức Thánh Cha nhận xét, đó là những chứng từ nói lên sự đau khổ của bao nhiêu người và thật là rõ ràng. Đó là ký ức của dân tộc anh chị em. Dân tộc nào quên ký ức của mình thì không có tương lai. 3 chứng nhân này theo gương Thánh Phaolô Tông Đồ cũng thông truyền cho chúng ta cách thức sống niềm tin, đồng thời làm chứng tá về sự tha thứ. Vì một người nam nữ có thánh hiến, phụng sự Chúa mà không biết tha thứ, thì chẳng ích gì. Tha thứ cho kẻ đánh đập, tra tấn, chà đạp, đe dọa ta bằng mũi súng, điều này thật là khó khăn, nhưng 3 chứng nhân đã làm và cổ võ làm như vậy. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, những nữ tu linh mục chán một chủng sinh mà có tinh thần thế tục thì là một sự nhạo cười, mâu thuẫn và vô ích. Họ là những người đã đánh mất ký ức về các vị tử đạo và về Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở mọi người rằng, lần tới có ai muốn than phiền về thức ăn dở vì nhức đầu hoặc vì không có truyền hình trong phòng mình, thì hãy nghĩ đến sự kiện những vị này đã chịu đau khổ như thế nào. Hãy nghĩ đến số bịch máu mà vị linh mục cần được truyền vào cơ thể để sống, và sống với một cuộc sống xứng đáng với thập giá của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong bài huấn dụ trao tay, Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong bối cảnh Bosnia-Herzegovina, phục vụ đoàn chiên Chúa có nghĩa là thực thi một nền mục vụ hy vọng đi ra ngoài, đến với dân đang chờ đợi tin mừng, nhưng họ không biết tìm thấy hoặc tìm lại một mình con đường tiến về Đức Chúa Giêsu. Điều này cũng có nghĩa là đi tới những người đang xin chúng ta giúp đỡ, và tất cả những người có lẽ vì xấu hổ không xin chúng ta, nhưng họ rất cần.
Vừa rồi là chứng từ đau khổ và tha thứ của các tu sĩ nam nữ Bosnia-Herzegovina. Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Chúc tụng Thiên Chúa Đấng Chính Trực Công Minh Thánh Vịnh 92.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 92 có cấu trúc gồm nhiều đề tài khác nhau, khiến cho việc giải thích gặp khó khăn. Thật vậy, trong phần đầu gồm các câu từ 2 tới 4, có các đề tài kiểu mẫu của loại chúc tụng cảm tạ, cả khi trong các phạm trù có tính cách chung chung. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài lạy đấng tối cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. Hòa điệu sắt cầm reo trầm bổng, nhẹ nhẹ vấn vương khúc tỳ bà. Phần chính của Thánh Vịnh các câu 5 tới 12 kể lại các ơn tác giả đã nhận lãnh và được dẫn nhập bởi từ bởi vì, như thường thấy trong các Thánh Vịnh tạ ơn. Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm con phải reo lên. Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay, người khờ dại nào đâu có biết. Kẻ ngu si chẳng hiểu điều này, bọn bất nhân giàu sởn sơ như cỏ, phường gian ác có đua nở khoe tươi, cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn. Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời, kìa những kẻ thù Ngài lạy Chúa, kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong, bọn gian ác đều rã tan hết thảy. Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện, tựa như trâu ngạo nghễ dương sừng, thân con Ngài sức giàu thơm mát, mắt con nghênh những kẻ địch thù, tai nghe biết lũ hại con mạt vận. Tuy nhiên, trong phần này chúng ta tìm thấy các thể loại khác nhau, loại thánh thi và loại khôn ngoan. Phải chăng đó là một lời bênh vực cho việc cai quản thế giới thẳng ngay của Thiên Chúa? Trong phần cuối Thánh Vịnh, các câu từ 13 đến 16 có một lời biện minh cho Thiên Chúa, được dẫn nhập bởi một kiểu nói riêng của các Thánh Vịnh tạ ơn. Nó được chuẩn bị và đi trước bởi các khẳng định khiến chúng ta nhớ tới Thánh Vịnh 1, là thánh vịnh thuộc thể văn khôn ngoan. Như thế đây là một thánh vịnh tạ ơn cá nhân hay một thánh thi cử hành các kỳ công tuyệt vời của Thiên Chúa và các tư tưởng khôn dò thấu của người. Cùng với chiến thắng của Chúa trên sự hỗn mang thời khai sinh vũ trụ và vì thế có thể là chiến thắng trên các sức mạnh phân tán của sự dữ. Hay chúng ta đang đứng trước một thánh vịnh thể khôn ngoan cho thấy một bên là kiểu suy tư và hành xử vô lý và tàn hại của người gian ác, bên kia là kiểu suy tư và hành xử khôn ngoan và đem lại hoa trái của những người công chính. Phải công nhận rằng Thánh Vịnh 92 gồm một chút tất cả những gì mà chúng ta vừa kể trên đây. Tuy nhiên, nếu dựa trên các yếu tố hình thái, chúng ta có thể coi Thánh Vịnh như là một thánh thi tạ ơn cá nhân, có các lý do phát xuất từ kinh nghiệm của tín hữu, đối với sự hữu hiệu tuyệt vời của các phán xử mà Thiên Chúa đưa ra để bênh vực ông. Khi được đưa lên trên một bình diện tổng quát hơn, kinh nghiệm này trở thành một lý do tốt, bênh vực thái độ của Thiên Chúa đối với con người. Như được ghi ở đầu, Thánh Vịnh được dùng trong ngày Sa-bát, và một cách chính xác hơn theo chứng thực của sách Talmud, nó được dùng cho việc dâng rượu kèm với hiến tế chiên con đầu tiên trong ngày Sa-bát. Văn thể của Thánh Vịnh là văn thể hỗn hợp, vừa là lời cầu cá nhân, vừa có tính cách thánh thi và các yếu tố khôn ngoan. Thánh Vịnh bắt đầu với phần dẫn nhập có sắc thái Thánh Vịnh nhưng trộn lẫn với các yếu tố đặc thù của các Thánh Vịnh tạ ơn. Tạ ơn là từ chuyên môn diễn tả tiếng hát cảm tạ tươi vui, trong đó tín hữu tán tụng quyền năng của Gia-vê Thiên Chúa là đấng cúi xuống trên nỗi khổ đau của người nghèo. Buổi sớm, suốt canh khuya, có ý nói rằng lời chúc tụng không bao giờ được thuyên giảm và đây cũng là một đặc thái của lời cầu tạ ơn. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 34 viết, tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Tình thương xót và lòng thành tín cũng là các đặc tính trong hoạt động cứu độ của Thiên Chúa, được cử hành và loan báo trong mọi hành động tạ ơn. Tác giả Thánh Vịnh 40 kêu lên, đức công chính của Ngài con chẳng giữ riêng lòng mình biết, nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, chẳng giấu giếm chi cùng đại hội rằng Ngài thành tín và yêu thương. Lời tạ ơn được hát lên có đệm các nhạc cụ nêu bật khung cảnh phụng vụ. Hòa điệu sắt cầm reo trầm bổng, nhẹ nhẹ vấn vương khúc tỳ bà. Thánh Vịnh 33 cũng viết, tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Phần chính của Thánh Vịnh 92 kể ra các ơn mà tác giả đã nhận được, nhưng chúng được ám chỉ với một khẳng định tổng quát ở đầu và ở cuối, nhấn mạnh chiến thắng trên kẻ thù. Lạy Chúa sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm con phải reo lên. Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện, tựa như trâu ngạo nghễ dương sừng, thân con Ngài sức giàu thơm mát, mắt con nghênh những kẻ địch thù, tai nghe biết lũ hại con mạt vận. Thật ra trình thuật biến thành việc cử hành các công trình lạ lùng của Thiên Chúa, đạt tột đỉnh với chiến thắng trên các kẻ thù một cách chung chung. Lý do niềm vui của tác giả ở đây là các việc lạ lùng mà tay Chúa đã làm như viết trong Thánh Vịnh 86. Vì Ngài thật cao cả, làm nên những việc lạ lùng, chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. Ngoài ra còn có các tư tưởng thâm thúy của Chúa nữa như viết trong Thánh Vịnh 40. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, những kỳ công Ngài đã thực hiện và những điều Ngài dự định cho chúng con thật là nhiều vô kể, không một ai sánh được như Ngài. Dầu con muốn loan đi kể lại, nhưng quá nhiều đếm nổi làm sao. Người khờ dại nào đâu có biết, kẻ ngu si chẳng hiểu điều này. Bọn bất nhân giàu sởn sơ như cỏ, phường gian ác có đua đở khoe tươi, cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn. Cộng với việc không thể dò thấu tư tưởng của Thiên Chúa là một đề tài khôn ngoan, sự dốt nát có lỗi hay việc không biết tới cung cách hành xử của Thiên Chúa từ phía kẻ khờ dại. Đây là chính điều đã được trình bày trong chương 17 sách Khôn Ngoan, trong đó tác giả khẳng định sự cao cả trong các phán quyết của Thiên Chúa và tính cách không thể nắm bắt được các lời của người. Kẻ gian ác nảy mầm và nở hoa là một gương mù gương xấu cho người công chính như trình bày trong Thánh Vịnh 73. Tác giả ganh tị những người lên mặt và thấy ác nhân thịnh đạt hoài, quả là chúng không nếm mùi tân khổ. Chúng có thân hình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vì vậy, chúng lấy vẻ kiêu căng làm vòng đeo cổ, lấy thói bạo tàn làm áo che thân, xác đầy mỡ tiết ra toàn gian ác và tâm địa chan chứa những mưu mô. Chúng chế giễu buông lời thâm độc, lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người, miệng chẳng từ xúc phạm trời cao, lưỡi tự do tung hoành cõi đất, nên dân ta hướng về chúng cả. Lời chúng thốt ra hăm hở nuốt vào, chúng bảo Chúa Trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Ác nhân như vậy đó, chúng vẫn cứ an nhàn, thu tích thêm của cải. Lạy Chúa, như thế là con đã uổng công giữ lòng trong trắng, giữ tay thanh sạch. Tuy nhiên có vươn cao như chắc bá ly băng đi nữa, thì chúng cũng sẽ bị điêu tàn sụp đổ muôn đời. Giờ đây tác giả thấy mình được Chúa nâng lên cao trong khung cảnh chiến thắng chung của Thiên Chúa trên mọi kẻ gian ác. Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện, tựa như trâu ngạo nghễ dương sừng, thân con Ngài sức giàu thơm mát, mắt con nghênh những kẻ địch thù, tai nghe biết lũ hại con mạt vận. Sừng của con là kiểu nói ám chỉ sức mạnh. Trong Thánh Kinh, sừng cũng biểu tượng cho vương quyền trong dân Israel được hiện thực trong triều đại của vua David, cùng với việc sức giàu thánh hiến phong vương. Phần cuối cùng của Thánh Vịnh 92 các câu từ 13 tới 16 mang sắc thái thể văn khôn ngoan. Tác giả Thánh Vịnh lập lại đề tài nở hoa, nhưng lần này không phải là của phường gian ác, mà là sự nở hoa của người công chính. Ở đây tác giả trông thấy sự công chính hóa tràn đầy Thiên Chúa thực hiện để thưởng công cho những kẻ công chính. Nó không còn là dáng vẻ bề ngoài cảnh kẻ gian ác được hưởng mọi lợi thế và người công chính phải chịu thiệt thòi nữa. Hình ảnh cây dừa tươi tốt ám chỉ người công chính. Thánh Vịnh 1 miêu tả họ là cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Còn tác giả Thánh Vịnh 37 thì thấy ác nhân ngạo ngược vươn mình tựa hương bá xanh tươi, nhưng rồi biến mất không còn tăm tích. Người công chính là cây dừa xanh tốt vì được trồng trong nhà Chúa, là vùng đất phì nhiêu ngoại thường. Vì thế nên khi già rồi, nó vẫn còn sinh hoa kết quả. Ai sống thánh thiện trong sự thân tình với Thiên Chúa trong nhà Ngài sẽ trẻ mãi muôn đời, bởi vì họ được tham dự vào chính cuộc sống của Thiên Chúa, tự bản chất là cuộc sống không tàn phai. Việc kể lại các công trình của Thiên Chúa và các đặc ân Ngài ban vừa là một nhu cầu, vừa là một bổn phận biết ơn mà cá nhân cũng như cộng đoàn cảm nhận ra. Điều này cũng được tác giả Thánh Vịnh 18 nói tới. Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi thù địch, cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tàn bạo. Vì thế giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn, ca mừng danh Thánh Chúa. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 30. Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế tâm hồn con ca ngợi Chúa và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. Thánh Vịnh 92 kết thúc với khẳng định Chúa thực là công thẳng và là đá tảng của người công chính. Nó là một lời nhắn nhủ gián tiếp, những kẻ gian ác vẫn tin rằng họ có thể tiếp tục sống gian tham ác độc mà sẽ không bị đánh phạt. Tác giả Thánh Vịnh 33 khẳng định, vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin, Chúa yêu thích đều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Nếu Thiên Chúa là đấng công thẳng thì chắc chắn Ngài sẽ không đối xử với kẻ giữ người lành theo cùng một phương cách.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái tố giác sự phung phí lương thực và nạn đầu cơ làm cho giá cả lương thực trồi sụt thất thường để thu lợi. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha chấp thuận đề nghị thiết lập tòa án để xét xử các giám mục không chu toàn nghĩa vụ bảo vệ các trẻ em chống nạn lạm dụng tính dục. Sau cùng, cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt khuyến khích các giám mục hai nước Estonia và Lettonia quyết tâm thăng tiến gia đình đang gặp nhiều khó khăn.